Sẽ nói đến cái vấn đề liên quan tới cái pháp tu hành hiện tại của chúng ta cũng như là của đại đa số Phật tử hiện nay, đó là về cái vấn đề pháp môn tịnh độ. Mà thì chúng ta cũng biết rằng là trong cái pháp môn tịnh độ đó thì thường thường thì mọi người hay suy nghĩ rằng là nó là một cái pháp môn mà hoàn toàn là dựa vào tha lực, tức là dựa vào lực của Đức Phật A Di Đà, cho nên rằng là còn được gọi rằng là dị hành, là bởi vì lý lẽ rằng là hoàn toàn dựa thì đương nhiên là dị. Còn như Thiền Tông á, thì là một cái pháp môn mà hầu như là hoàn toàn tự lực á. Vì thế thì có vẻ như là khó hơn, cho nên vì như thế mà trải qua cái thời gian lâu dài đó thì Thiền Tông bắt đầu càng lúc đó càng suy đồi, và rồi thì cải biến thành tịnh độ hầu hết. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta mà đi qua những cái tổ đình của Thiền Tông đó, thời xa xưa mà nổi tiếng đó, giống như là chùa Bách Lâm của ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, chùa Lâm Tế của ngài Nghĩa Huyền, tổ sư của phái Lâm Thế Tông á, mà hầu hết rằng là chư tăng của Việt Nam là thuộc về hệ phái của Lâm Tế, cho nên rằng là tôi thầy Nhất Trơn, thầy Minh Tâm, thầy Thánh Thiệt đằng đẵng gì đó đều rằng là Lâm Tế hết, đều là thuộc về Lâm Thế Tông cả, tức là kỳ thật ra là Thiền Tông chứ không phải rằng là tịnh độ. Thế nhưng bây giờ hầu hết thì là quý thầy không có thầy nào tu thiền nữa hết, mà rằng là điều chuyển sang là thành tịnh độ. Thành ra tuy rằng là cái pháp danh nó vẫn còn mang cái dấu ấn của thiền, thế nhưng mà kỳ thật ra thì chẳng còn thiền nữa, mà là hoàn toàn là tịnh độ. Thì cái nguyên nhân cũng chỉ là do nơi tịnh á, có vẻ như là dễ dàng hơn cho cái người Phật tử hiện tại họ tu, nhất là họ bận rộn rất vô cùng. Nếu mà họ bận rộn như vậy đó mà bảo họ rằng là ngồi tu thiền hay gì đó thì nó khó lắm, là bởi vì họ bị stress nhiều quá. Thành ra khi mà ngồi tập trung lại đó, nó khó tập trung bởi vì có quá nhiều vấn đề họ cần phải giải quyết, mà cần phải ghi nhớ. Cho nên rằng là nếu mà ngồi tĩnh tọa mà niệm Phật đó, thì xem ra nó có vẻ như là dễ hơn. Vì vậy đó, thì tịnh độ coi như là một cái tông phái dựa vào tha lực. Thế nhưng á, kỳ thật thì như thế nào đó là dựa vào cái tha lực, và có phải là hoàn toàn là tha lực hay không, thì đó là cái vấn đề mà nhiều khi cái người học đạo á cần phải tìm hiểu. Xét cho cùng á, thì tha lực hay là tự lực dưới con mắt mà phổ thông đó thì nó dường như là hai cái lực nó khác hẳn nhau. Một cái đó là tự mình bỏ sức, một cái đó là mình nương vào một người khác. Thành ra hai cái tự lực với tha lực đó nó hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng đối với lại Phật Pháp á, có lẽ rằng là cái Đại Thừa Phật Pháp nó nói chung thì tịnh độ nó cũng nằm ở trong Đại Thừa Phật Pháp. Thì Đại Thừa Phật Pháp nói chung thì khi nào cũng chủ trương rằng là các pháp tuy là nhìn nó có vẻ sai biệt như vậy, nhưng mà kỳ thật nó vốn là một, nhưng mà nó vốn là một cấp mà ra. Cho nên rằng là thực chất là trong cái sai biệt nó có cái rằng là rất là tương đồng. Nếu như vậy thì tự lực với tha lực có thể tương đồng hay không? Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải phân tích và tìm hiểu á. Thì tự lực với tha lực nó có hai lỗi, có thể nói là hai chủng loại. Thì một là một cái loại tự lực và tha lực không phải rằng là chân chính. Một cái tự lực và tha lực thuộc về chân chính, tức là có thể nói rằng là một bên là chân chính, một bên là hư ngụy. Thì thế nào là tự lực với tha lực mà hư ngụy? Thì tự lực với tha lực hư ngụy thì đối với lại Phật pháp, đây là mình nói thuần túy theo dưới cái nhìn của Phật pháp á, thì đối với Phật pháp á, thì tự lực với tha lực mà thuộc về hư ngụy á, thì cái đó dễ hiểu lắm. Cái đó là thế gian này. Thì thế gian này thì khi nào họ cũng có một cái tự lực, tức là họ phải nỗ lực làm tất cả mọi sự gì cho họ, cho bản thân họ, hay là cho tất cả thân bằng quyến thuộc gì của họ. Thì cái tự lực nói trên đó của họ đó, nó đều nhằm vào là một cái mục đích. Cái mục đích đó là làm thế nào cho họ và cho những người mà họ thương yêu được một cái lợi lộc gì đó. Chỉ có quy kết ở trong cái vấn đề đó thôi. Rồi họ nương vào một cái tha lực á, thì họ cũng tìm cầu một cái tha lực nào đáp ứng được cái tự lực đó của họ. Tức là cái tha lực nào đó mà có thể giúp cho họ tìm cầu được những cái mà họ cho là hạnh phúc nói trên. Vậy thì nói có thể nói một cách chính xác á, theo Phật pháp á, thì cái tự lực tha lực đó đó là thuộc về tự lực và tha lực của thế gian, chứ không phải là một cái tự lực và tha lực của xuất thế gian. Thế còn cái tha lực mà gọi là chân chính á, tức là tha lực mà còn có thể dùng cái danh từ là xuất thế gian để mà diễn bày nó, thì cái tự lực với tha lực xuất thế gian nói trên đó, thì đương nhiên là dưới cái con mắt của Đại Thừa Phật Pháp á, thì cái tự lực với lại tha lực mà xuất thế gian nó là chính là cái vấn đề mà gọi rằng là cái năng lực mà có thể gọi rằng là cứu hộ chúng sinh, thì là nó thuộc về rằng là chân chính, là do nơi cái tinh thần mà gọi là thiện của nó, tức cái tinh thần của cái vấn đề mà cứu hộ. Còn cái tinh thần mà hư ngụy kia đó, hay gọi là thế gian đó, thì nó thuộc về cái vấn đề là chỉ lợi cho bản thân mình mà thôi, mà không có lợi cho muôn loài. Thành ra thế gian thì khi nào trong cái tư tưởng của cái thế gian này đó là chỉ cho mình mà thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là tất cả những chúng sinh mà hiện hữu ở trong cái thế gian này đó đều đeo mang cái tư tưởng, đều mang cái tư tưởng nói trên, cũng như là họ chỉ có cái lực nói trên đó thôi. Cái quốc gia nào lo cho quốc gia nấy, gia đình nào lo cho gia đình nấy, rồi thì cái ngã nào á, thì lo cho cái ngã nấy. Cho nên vì vậy đó mà cái thế gian này không bao giờ mà có thể yên bình hay hòa bình được hết, là bởi vì rằng là họ không có cái lực để đưa tới hòa bình, họ chỉ có cái lực để đưa đến sự tranh chấp mà thôi. Bởi tất cả những cái nguồn năng lực mà phát sinh từ họ, tức là tự lực của họ đó, nó đều rằng là ở trong đó ẩn chứa rất là nhiều cái lực mà đấu tranh với lại gọi là tranh giành. Thì ngấm ngầm cái tự lực nào cũng vậy, cái tự lực của một cá nhân cho đến tự lực của một tập thể cho đến tự lực của một quốc gia, nó đều có cái tính chất nói trên đó. Ở nó không có một cái tính chất của vị tha, mà nó chỉ có cái tính chất là vị kỷ. Vì như thế cho nên nó không thể nào mà tránh khỏi sự xung đột giữa chủng tộc này với chủng tộc nọ, tôn giáo này với tôn giáo kia, hay là quốc gia này với quốc gia nọ. Nó không thể nào tránh được, bởi vì cái lực của con người nó như vậy. Thì tất cả những cái lực của con người nói chung, lực của tập thể đó, lực của mọi xứ sở, mọi chủng tộc ở trên cái thế gian này nó đều mang cái màu sắc như vậy, rồi tập hợp lại thành cái thế gian này. Cho nên cái thế gian, lực của thế gian này đó, là cái lực của phân tranh, cái lực của tranh chấp và đấu đá. Vì như thế đó cho nên cái lực nói trên đó đó được coi giống như là hư ngụy. Cái lực đó cũng thuộc về là lực của thế gian, lực đó tạo nên cái thế gian này. Lực đó là duy trì cái thế gian này. Vì vậy nó còn gọi là thế gian lực, tức là cái sức của cái thế gian này, mà không phải là cái sức mạnh, cái lực mà có thể mà là siêu xuất cái thế gian này được. Ở Phật Pháp á, thì có một cái lực hết sức là chân chính. Cái lực đó, đó là cái lực của sự đương nguyện chúng sinh, tức là sự phát tâm cứu độ chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Cho nên vì như vậy á, mà mỗi một cái người mà Phật Sâu Đồ chân chính á, của Đại Thừa Phật Pháp á, là mỗi một người cần phải phát Bồ Đề Tâm. Thì tất cả những cái người mà phát Bồ Đề Tâm như vậy đó, thì là đều là đương nguyện chúng sinh cả. Tức là đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh gì đó, làm mọi thứ vấn đề gì cũng đều là vì chúng sinh, tức là vì tha nhân. Mà nếu mà tổng hợp của tất cả những cái cá nhân mà phát tâm như vậy đó, mà phát tâm chân chính như vậy đó, và tập hợp lại với nhau á, thì đương nhiên nó sẽ tạo thành một cái cảnh giới. Cảnh giới đó không phải là một cảnh giới của thế gian có được đó. Tại vì cảnh giới của thế gian là tập hợp bởi những cái lực tranh chấp, cho nên là thế gian này là một thế gian của tranh chấp, hay là nói là một cảnh giới của gọi là đấu tranh. Thì nó là một cái cảnh giới đấu tranh, một cái thế giới đấu tranh, một cái ngôi nhà lửa, một cái cảnh giới của lửa. Thì nếu mà toàn bộ những cái người Phật Sâu Đồ mà chân chính á, tức là phát Bồ Đề Tâm vị tha, hành tất cả những cái mà tinh thần cứu hộ chúng sinh á, thì tất cả những người đó mà nếu tập hợp lại thì nó sẽ thành một cái lực và một cảnh giới. Thì cái lực đó nó sẽ tạo nên một cái cảnh giới. Cảnh giới đó sẽ không phải là một cảnh giới thế gian có được, cho nên gọi là xuất thế gian, tức là một cảnh giới ở ngoài cái thế gian này. Mà ở ngoài đây không phải rằng là nó là một thế giới nằm riêng biệt ra, nhưng mà nó là một thế giới ở trong cái thế giới này, mà thế giới này á, con người không có được. Con người chỉ có thể có được cái thế gian đó với điều kiện con người phát tâm. Thì con người có thể thấy được cái thế giới đó, và con người có thể cảm nhận được cái thế giới nói trên đó. Còn nếu không thì con người không bao giờ cảm nhận được một cái thế giới hòa bình, được, yên ổn được. Con người luôn luôn đấu tranh. Cho nên đấu tranh đến thậm chí rằng là giữa ngã và ngã, bất kể ngã, ngã kia là ngã nào, dù là vợ hay chồng, dù là cha, mẹ, con cái, cũng vẫn có thể đấu tranh được với nhau. Thành ra, với tinh thần đấu tranh như vậy, làm sao họ thấy được cái thế giới hài hòa và an bình thật sự? Họ chỉ có cách là phát tâm thôi, thì họ mới có thể gia nhập và có thể thấy được cái cảnh giới nói trên, cái cảnh giới của sự hòa bình. Cho nên vì vậy thì đó là cái lực. Thì lực đó là của tất cả những cái người mà phát tâm vì chúng sinh. Thì khi mà phát tâm vì tha nhân á, là vì người, gọi là đương nguyện chúng sinh. Như mình tụng kinh, mình thường thấy cái danh từ Hán á, rằng là từ quy Phật đương nguyện chúng sinh, từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh. Đương nguyện chúng sinh là nguyện cho nhất thiết chúng sinh, mà không phải nguyện cho mình. Hành ra Phật Pháp á, là tập cho người ta đi đứng nằm ngồi gì cũng nghĩ cho thiên hạ. Chính cái ý nghĩ cho thiên hạ đó là một khi lực của cái tư tưởng, cái lực đó của tư tưởng đó, có thể thấy được ra những cái điều mà rất là hay, đó là những điều phụng sự con người. Còn chính vì rằng là con người nó thiếu cái tinh thần phát tâm đó, cho nên cái sự, trong cái sự tư duy và suy nghĩ của con người không hề có một chút mảy may kinh nghiệm nào phụng sự tha nhân, ngoài đầy ắp một cái mối kinh nghiệm rằng là tranh đoạt với lại người khác. Thành ra vì như vậy á, thì cái tư tưởng nói trên của cái lực mà chỉ thích tranh đoạt đó, cái tư tưởng nó không có thể nào nhìn ra được mọi cái hay, mà chỉ toàn nhìn ra mọi cái lợi dụng và tham dục, cũng giống như rằng là cướp đoạt, mà không thể nào nhìn ra được những cái mà vị tha, bố thí, khoan dung và độ lượng. Tức là không thể nào cái tư tưởng của họ thấy ra những cái nét như vậy và đưa họ tới những cái hành động cao thượng nói trên được. Mà vì cái hành động cũng như là vì cái tư tưởng đó mà họ mới phải thường trụ ở trong cái cảnh giới mà gọi là hỏa trạch, tức là căn nhà lửa. Thì họ mới thường xuyên phải sống ở trong căn nhà lửa, họ không thể nào ra được. Cái căn nhà lửa không có cửa để ra, mà chỉ có một cái cửa để ra thôi là phát tâm. Cho nên vì vậy nó đối với lại Đức Phật đó, hay đối với lại chư tổ sư đó, bất luận là tổ sư của tông phái nào đó, là đều phải đề cao cái vấn đề là phát tâm. Tức là hễ phát tâm đó thì đó là bắt đầu có cửa để ra. Thì bắt đầu có cái cửa để ra, cho nên rằng là dù là ở trong ngay trong cái thế gian này, nhưng mà ra khỏi cái thế gian này, tức là ra khỏi tư tưởng đó, ra khỏi hành động đó. Và nhờ ra khỏi những cái tư tưởng mà vị kỷ nói trên đó, ra khỏi những cái hành động mà tranh đoạt đó, đó mà người đó đó ở ngay trong cái cảnh giới này mà người đó vẫn không thuộc về cái cảnh giới này, thì giống như Kinh Hoa Nghiêm mà nói cư trần nhi bất nhiễm trần, tức là ở ngay trong cái chốn trần lao á, nhưng mà không hề nhiễm trần lao. Đó là thái độ của tổ sư, của các bậc thánh hiền, hay là của các bậc mà cao tăng thạc đức. Đó là cái thái độ như vậy, là tại vì do nơi cái tư tưởng, cái sự phát tâm nó, cái phát tâm nó đưa đến, đưa cái tư tưởng và hành động tới cái chỗ gọi là thượng cầu với hạ hóa. Vì vậy đó mà thoát ra khỏi được cái tư tưởng mà tranh đoạt, cũng như là hành động mà tham dục với nó. Vì thế cho nên rằng là các vị đó là cùng ở với chúng ta trong cái cảnh giới này, nhưng mà cảnh giới của họ khác hẳn cảnh giới của mình. Cảnh giới của mình thì khi nào mình cũng thấy rằng là đầy phiền não, đầy rắc rối, mà tổ sư thì không có thấy nó là phiền não và rắc rối nữa. Thì đó là cái lối thoát duy nhất. Thành ra vì vậy cái lực từ cái sự mà phát tâm ra đó, rồi nó mới năng sinh ra cái lực nó trên đó. Thì cái tự lực đó, đó là một cái tự lực mà gọi rằng là chân chính. Và tự lực đó đó lợi lạc cho tha nhân. Cho nên cái do nơi cái tự lực đó đó, nó lại có hai cái điều. Một là do nơi cái tự lực đó mà mình biết tuyển chọn cái tha lực nào là tha lực mình dựa vào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có thể là do nơi rằng là mình dựa vào một cái tha lực chân chính. Do nơi cái tha lực chân chính là cái tha lực có thể đẩy mạnh, xúc tiến đó, làm cho mình phát được một cái tự lực chân chính. Thành ra nếu một cái tha lực mà không có thể mà giúp cho mình đó, thúc đẩy mình, giúp cho mình năng sinh ra một cái tự lực chân chính đó, thì tha lực đó không phải là một tha lực mình quy y, mình cần quy y. Nếu một cái tha lực mà mình quy y xong á, mình cũng giống hệt như hồi mình chưa quy y, thì tha lực đó vô tác dụng, tha lực đó không có một mảy may tác dụng nào cả, không giúp gì được mình hết. Nhưng mà nếu một cái tha lực mà mình quy y với cái tha lực đó đó, thì sau khi mình quy y tha lực đó đó, thì mình có thể khởi được một cái tự lực chân chính như là cái tha lực nói trên nó vậy. Thì tha lực đó là tha lực xứng đáng cho mình quy y. Vì vậy chúng ta không nên hiểu lầm rằng chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là để hoàn toàn rằng là mình được cái tha lực đó bảo vệ, khiến cho mình không cần phải phát sinh ra một cái tự lực nào. Hay là nói một cách đúng hơn, mình vẫn duy trì tất cả những cái tự lực bất chính của mình, tức là hư ngụy của mình, hay là duy trì những cái tự lực mà thế gian lực của mình. Hoặc mình quy Phật mà mình không xả nổi thế gian lực, thì làm thế nào mình có thể phát nổi cái xuất thế gian lực? Nếu mà mình không phát nổi xuất thế gian lực thì làm sao mà mình có đủ lực để mà mình xuất thế gian? Bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng, bây giờ ngay chính bản thân của mọi người đại đa số chiêm nghiệm thì cũng sẽ thấy ngay. Rồi bây giờ sau khi mình quy y Tam Bảo, mình quy y Phật Pháp Tăng xong, thế nhưng mình không hề phát khởi được một cái tự lực nào, cho nên mình vẫn rõ ràng vẫn sống ở trong thế giới ta bà, tức là một cái thế giới đầy sự tham nhẫn, một thế giới đầy đấu tranh, đầy phiền não, đầy hệ lụy, và mình cũng mỏi mòn ở trong đó vô cùng, và mình cũng là một con cờ trong đó, mình cũng đấu tranh, mình cũng tranh giành đủ thứ ở trong đó. Mình chưa từng xuất thế gian, tự chưa từng ra khỏi cái cảnh giới nói trên đó. Thành ra cảnh giới nói trên đó mình còn chưa ra được, thì nói gì đến mình đến cảnh giới của Phật. Ít nhất muốn đến cảnh giới Phật thì phải đồng nghĩa mới ra khỏi cảnh giới này. Nếu làm thế nào mà là không ra khỏi cảnh giới này mà lại đòi đến cảnh giới Phật? Thì cái chuyện nó không có logic. Thành ra ít nhất mình cũng phải có được một cái lực. Lực đó là đến được với tha lực của Phật. Đến được với tha lực của Phật là đến được cảnh giới của Phật. Thành ra Đức Phật xứng đáng cho mình quy ở ở chỗ rằng là không phải cái giá trị của sự quy y đó là ở chỗ rằng là chúng ta không hề phát sinh được một cái tự lực nào mà chúng ta vẫn duy trì những cái tự lực thế gian mà không phát sinh được tự lực xuất thế gian. Và đừng hiểu như vậy mà oan gia với Phật, mà phải hiểu rằng cái chỗ mà xứng đáng quy y của Phật là ở điểm Phật là người duy nhất. Đấy. Mà mình có thể dựa vào lực của Ngài để phát sinh ra một cái năng lực xuất thế gian hay năng lực chân chính của mình, tức là năng lực có thể phục vụ tha nhân. Thì đó mới là cái điểm mà là bảo của Phật, bảo của Pháp, tại vì chính Pháp đó làm mình ra khỏi xuất khỏi thế gian. Bảo của Tăng là chính những hành động nói trên đó đã đưa mình ra khỏi cái thế gian này. Thành ra nếu mà cứ nói theo cái định nghĩa của Ngài Huệ Năng á, thuộc về thiền á, thì Ngài Huệ Năng ấy định nghĩa rằng là nếu mình quy y Phật á, là mình quy y vào giác, mình quy y Pháp là mình quy y vào chính, mà mình quy y vào Tăng á, là quy y vào tịnh. Tại Phật là giác, Pháp là cái giáo pháp chân chính, Tăng á, là những người hành động thanh tịnh. Thì như vậy thì chúng ta thấy Tam Bảo là có thể nói là như vậy. Nếu lấy Phật đó làm nền tảng thì Pháp mới lại Tăng đó, là hai cái tác dụng. Thì Pháp là tác dụng ở trên mặt của tâm, và Tăng là tác dụng ở trên mặt của thân. Thành ra Tăng á không phải chỉ hình tướng không, mà Tăng á nếu có được cái lý giải á, tức là một cái tác dụng trí tuệ ở trong tâm á, thì cái vị tăng đó mới thực xứng danh gọi là tăng. Nếu mà mình hiểu biết, tạm gọi là mình có một cái trí hiểu biết, nhưng mà mình không hề hành được tất cả những cái hiểu biết mà cao thượng hay hay ho đó đó, thì mình cũng không có xứng đáng gọi là tăng. Đánh giá tăng là phải là một cái người mà là lý và sự nó viên dung. Lý đó là pháp, sự đó đó là tăng. Thì sự đó, đó là sự của thanh tịnh, lý đó là lý của chân chính. Thì cái lý, người nào mà có đầy đủ cái lý chân chính cũng như sự hành thanh tịnh á, thì người đó gọi là một người giác ngộ. Vậy thì cái sự lý giải với cái sự mà sự hành, hai cái đó là tác dụng của sự giác ngộ. Thì cái lý giải đó phải là một cái lý giải hết sức là chân chính. Thế nào là một cái lý giải chân chính? Cái lý giải chân chính đó nó sẽ đưa đến những cái sự hành vô cùng thanh tịnh. Thế nào là sự hành thanh tịnh? Cái sự hành thanh tịnh thì lại ngược lại, sự hành thanh tịnh sẽ đưa mình đến những cái kiết giải hết sức là chân chính. Hay là sự hành thanh tịnh có thể định nghĩa theo một cái cách nôm na là tất cả những sự hành thanh tịnh là sự hành vị tha. Lấy tất cả vị tha làm vị kỷ. Có nghĩa là lấy sự mà cứu độ được tha nhân đó làm sự tự độ mình, tức là tự độ mình, tức là tự độ mình ra khỏi cái cảnh giới của thế gian, tự độ mình ra khỏi cái lực của thế gian, đó là lực tranh chấp, lực tham dục. Đã. Độ mình ra khỏi tất cả những thứ đó bằng cách nào bây giờ? Bằng cách rằng là dùng mình phụng sự cho nhất thiết tha nhân, mà nhất định không có chịu tham hành theo tham dục nữa. Thì chính cái sự độ người thiên hạ dùng cái bản thân này mà phụng sự nhất thiết tha nhân, độ tha nhân, chính đó là phương pháp độ mình. Nhờ như vậy mà mình ra khỏi cái cảnh giới của tham dục, nhờ như vậy mà mình ra khỏi cái tư tưởng của vô minh, tư tưởng của cái vấn đề vị kỷ. Thế nhờ như thế mà thoát ly được cái lực mà gọi là nghiệp lực, tức là lực hư ngụy thế gian lực, nó gọi là nghiệp lực. Và cái lực mà xuất thế gian còn gọi là một cái lực chân chính hay là gọi là nguyện lực. Thì cái nguyện lực đó rằng là từ cái khi mà chúng ta có thể tiếp xúc với chư Phật, tiếp xúc với giáo pháp của Phật, tiếp xúc với hàng môn đồ của Phật, tức là Phật Pháp Tăng á, thì chúng ta mới có thể gọi là năng sinh được, ở tự tâm của mình sẽ phát sinh ra một cái sự nguyện, tức là sự quy y. Nguyện là quy y vào giác, quy y vào chính và quy y vào tịnh, tức là quy y vào Tam Bảo. Và nhờ cái tính chất phát nguyện đó đó mà năng độ sinh, vì nhờ độ sinh mà tự độ mình. Đó là con đường tự độ mình ra khỏi cảnh giới của thế gian. Độ sinh là tự độ, mà độ sinh là độ tha. Thì chính cái độ tha nó đưa mình đến tự độ. Thành ra giác ngộ cho thiên hạ nó chính là tự giác cho mình. Và độ nhất thiết chúng sinh ra khỏi cái cảnh giới của thế gian là chính là phương pháp rằng là tự mình ra khỏi cảnh giới thế gian. Mà ngoài ra không thể có một phương pháp thứ hai. Như vậy thì chúng ta cũng thấy rõ rằng là có hai cái lực. Đó. Nó gọi là thế gian lực, bên này gọi là xuất thế gian lực, hay gọi rằng là hư ngụy lực, bên này gọi là chân chính lực, bên này gọi là nghiệp lực, bên này gọi là nguyện lực. Nghiệp lực là bởi cái thói quen nó lôi kéo mình không thể cưỡng lại được. Nghiệp lực là bởi những cái nhân duyên mình gieo nó trói buộc mình không thể vùng vẫy được. Những cái nhân duyên mình gieo nó trói buộc mình là thế nào? Thường thường mình có hai cái điều để mà gọi là không thể nào thoát ra khỏi nghiệp của mình. Đó là một điều rằng là thói quen. Mình không cưỡng được thói quen. Thói quen là nghiệp. Tại vì nghiệp chỉ có định nghĩa của nghiệp nó rằng là mọi cái tạo tác mà trong quá khứ nó trở thành một cái thói quen. Rồi cái thói quen nó hướng dẫn mình. Rồi mình khi nào cũng nhận cái thói quen đó là mình. Cho nên mình nói đó, tôi là phải thế này, là phải thế nọ. Mà là phải thế này, là phải thế nọ, đó là theo thói quen của mình. Cho nên tôi là phải ăn cơm, chứ tôi không thể nào mà ăn bánh mì hoài được. Thì cái ăn cơm nó của tôi, nó là thói quen thôi. Thành ra cái thói quen đó nó trở thành tôi. Mà thói quen nó là cái nghiệp được lập đi lập lại, cái tạo tác được làm đi làm lại trong quá khứ đã nhiều lần trở thành thói quen, và cái thói quen nó trở thành tôi, thành ra nó khống chế tôi và tôi phải theo thói quen thôi. Một chuyện, cho nên nói rằng thói quen trói buộc tôi. Một cái trói buộc thứ hai nữa là cái trói buộc bởi cái nhân duyên tôi đã gieo từ xưa tới nay. Cái nhân duyên đó khi tôi gieo thì tôi lãnh, thành ra nó trói tôi. Thành ra tôi lãnh, tức có nghĩa là tôi không thể không lãnh nó được, bắt buộc tôi phải lãnh nó. Thì đó là những cái nhân duyên tôi gieo, đó là thân bằng quyến thuộc của tôi, là tôi gieo ân gieo oán, cho nên rằng là tôi có đủ thứ những người mà là thương kẻ ghét. Thành ra tất cả những cái nhân duyên đó cột chặt tôi, chẳng hạn nhân duyên của tôi, đây là vợ, đây là chồng, đây là con cái, đây cha mẹ của tôi, tất cả những cái đó nó trói tôi. Tôi không dễ dàng gì mà dứt bỏ được những nhân duyên nó trên, cho nên nói gia duyên bận buộc. Tôi làm sao tôi có thể dứt bỏ nó được? Một chuyện, và tôi cũng làm sao để tôi dứt bỏ được cái thói quen của tôi? Hai chuyện. Mà cả hai cái đó đều là do nên nghiệp của tôi hết. Nghiệp của tôi khiến cho tôi tạo nhân duyên như vậy. Nghiệp của tôi khiến cho tôi thành thói quen như vậy. Cho nên cái nghiệp lực nó rất là mạnh. Tôi không thể nào cưỡng nổi. Bởi vì tất cả chúng ta cứ tự tự vỗ lòng mình mà hỏi, mà suy nghĩ, thì mình cũng sẽ thấy ngay rằng mình hồi nào đến giờ mà bị trói buộc vô cùng, bận buộc vô cùng cũng chỉ vì hai thứ đó thôi. Cái thói quen của tôi và những cái nhân duyên xung quanh tôi, gia duyên của tôi. Và cho nên rằng là tôi cứ phải hứa hẹn và tôi cứ phải khất lần với tất cả những cái mà gọi rằng là cái nghiệp mà nó trói cột tôi như vậy. Cho nên tôi không phát nguyện được. Sở dĩ mà tôi không dám phát nguyện hoặc tôi phát nguyện không được là âu cũng là do bởi hai thứ đó. Cho nên nếu một khi mà tôi có can đảm, mà cả gan mà tôi phát nguyện là tôi có thể cắt bỏ những cái nhân duyên, nó gọi là gia duyên đó. Nó gọi là Phật pháp nói là cắt ái, mà cắt những cái thứ đó đi để mà xuất gia. Hoặc giả rằng là tôi có can đảm rằng là gồng mình chống lại cái thói quen của tôi bằng cách rằng là tôi phải nương vào lực của giới pháp. Tôi phải thọ giới và tôi phải tuyên thệ rằng là tôi phải giữ cho bằng được như vậy, cho nên vì như thế tôi mới chống nổi cái thói quen của tôi. Và nếu không thì tôi không thể chống nổi. Ví dụ cái thói quen của tôi là tôi phải ngủ ly bì tới 11 giờ trưa. Thế nhưng mà bây giờ khi mà tôi xuất gia thì bây giờ chiếu theo cái luật của chùa thì tôi cứ phải 3 giờ rưỡi sáng là tôi phải thức dậy thôi. Thì nhờ như thế tôi mới chống lại được. Ví dụ như vậy. Thì do thế tôi thọ giới mà tôi mới có thể gọi là chống lại được một phần lớn cái nghiệp của tôi. Nhưng mà nhiều khi tôi thọ giới tôi thấy tôi mệt mỏi là chung quy chỉ vì cái giới của tôi chịu không nổi cái nghiệp của tôi, chịu không nổi cái áp lực của cái nghiệp tôi. Thành ra mới nói rằng cái nghiệp lực nó con người ta đó không có khó mà ra được lắm, mà nó không có cái cửa để ra. Nó chỉ có khi nào phát nguyện đó thì cái nghiệp nó mới có kẽ hở. Tức là khi phát nguyện đó thì nguyện nó chính là cái kẽ hở, hay là nói nôm na là cái cánh cửa mở ra của nghiệp. Cánh cửa đó gọi là cửa nguyện, nguyện môn. Và người ta có thể ra khỏi nghiệp nó bằng nguyện môn. Còn ngoài ra không thể ra bằng cái gì khác hết. Thì ra bằng nguyện môn là tại sao? Là như nãy giờ tôi đã trình bày. Là bởi vì do nơi nguyện như thế đó mà mình mới năng sinh ra một cái lực hết sức mới mẻ. Mình còn cái lực cũ nữa. Cho nên tổ sư của Tịnh Độ Tông đó, các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông đó đều có nhắc đến cái vấn đề rằng nếu mà một khi chúng ta muốn vãng sinh tịnh độ, hay chúng ta muốn gọi rằng là có được một cái nguyện mà thiết yếu đủ để mà có thể kết cái nhân duyên với lại Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta phải cần phải phải quy y vào cái tha lực của Ngài một cách rất là chân thành thiết tha, tuyệt đối không có một chút tự lực nào được hết. Chính cái điều đó đó mà một số tín đồ, đại đa số tín đồ của Tịnh Độ Tông có thể hiểu lầm rằng là khi nghe như thế thì hiểu lầm rằng là tuyệt đối không có tự lực. Chẳng hạn như là một vị mà gọi là lẫy lừng cũng thuộc là tổ sư của một hệ phái Tịnh Độ ở bên Nhật, Nhất Biến Đại Sư. Thì Nhất Biến Đại Sư cũng chủ trương như vậy, chủ trương rằng là tuyệt đối không tự lực. Mà Tịnh độ của Nhật Bản đó, hầu hết đại đa số là đều chủ trương như vậy, ngay cả Thân Loan luôn. Thân Loan là cái phái Tịnh độ chân tông mạnh nhất của Nhật Bản. Cũng chủ trương như vậy là tuyệt đối không có tự lực. Là bởi vì rằng là phải quy y vào cái lực của Ngài, của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nếu mà rằng là mình có một cái chút tự lực nào đó đó thì đương nhiên cái phần mà mình nương vào tha lực của Đức Phật A Di Đà nó không có trọn vẹn. Đó là cái lập luận như thế. Thế nhưng mà cái lập luận này có thể đưa đến một cái sự ngộ nhận tai hại vô cùng, hiểu lầm. Tức là những người phàm nhân sau này á thì họ lại hiểu rằng là họ hoàn toàn không có một cái gì tự lực hết, và họ dựa vào tha lực 100%. Nhưng mà kỳ thật ra đó, kỳ thật ra cái bản ý sâu xa của cái vấn đề mà khi khi mà quy y với Đức Phật A Di Đà đó, mà dựa vào tha lực của A Di Đà 100%, 100% là không dư lại một mảy may nào hết để mà tự lực. Đó là ý nghĩa như thế nào? Đó là ý nghĩa là như thế này. Thuở ban đầu, tức là hiện hữu này, chúng ta cũng có tự lực rồi. Bây giờ khi chúng ta quy y Đức Phật A Di Đà là chúng ta phải phế 100% cái tự lực này. Tự lực này là tự lực nào? Là cái tự lực hư ngụy, là cái tự lực của thế gian, là cái tự lực của cái vấn đề mà gọi rằng là đấu tranh, tự lực của nghiệp lực ở nơi mình phải phế bỏ nó 100% để quy y theo cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. quy y theo bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng sinh á, sau này họ chỉ suy nghĩ rằng là quy y vào Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà kỳ thật thì chúng ta quy y là quy y vào bản nguyện của Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Tại chúng ta nên nhớ rằng nếu Đức Phật A Di Đà đó mà không không có 48 nguyện độ sinh á, chúng ta không có quy y ngài. Thế tại sao chúng ta quy y Đức Phật A Xúc Bệ, không quy y Đức Phật Bảo Sinh, không quy y Đức Phật Bất Không Thành Tựu, mà chúng ta lại quy y Đức Phật A Di Đà? Thì tất cả cả mọi người sẽ trả lời một cách dễ dàng lắm. Tại Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc, có mấy Đức Phật kia không có phát nguyện, cho nên vì vậy chúng ta quy y. Nếu vậy thì chúng ta quy y đó là quy y cái nguyện, nguyện của Phật A Di Đà. Nhưng mà kỳ thật thì tất cả các Đức Phật kia đều phát, chứ không phải là không phát. Phật nào cũng phát độ thể độ như thiết chúng sinh cả. Đó. Chẳng có Phật nào mà không thể độ như thiết chúng sinh. Thế nhưng mà cái lý do mà tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại chỉ đưa tên Đức Phật A Di Đà ra? Thì ở trong kinh có nói cái câu chuyện là khi ngài Phổ Quảng Bồ Tát đó mà hỏi Đức Phật Thích Ca rằng là mười phương chư Phật đó thấy đều phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nhưng mà lý do gì Như Lai lại chỉ nêu lên tên của Đức Phật A Di Đà cho chúng sinh nơi đời mạt pháp trì niệm danh hiệu mà không nêu tên chư Phật khác? Thế Đức Phật Thích Ca đáp rằng là bởi chúng sinh á, nghĩa là bản chất của chúng sinh á, nó đa sự đa đoan, cho nên vì như vậy nếu mà bây giờ nêu lên bảo là tất cả Đức Phật nào á niệm cũng được hết thì chúng sinh sẽ không có chuyên tâm, cho nên bây giờ chỉ nói một Phật thôi thì hết thảy chúng sinh đều chuyên tâm, mà lại một Phật đó, đó lại là Phật gọi rằng là tại vì Việt Nam diễn âm Hán ra cho nên nó lạc đi nhiều lắm, thì nó gọi là A Di Đà thì nó mất đi cái ý nghĩa nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nói theo cái nghĩa của chữ phản đó là Amita thì niệm Amita Buddha, thì nếu Amita đó là có nghĩa là vô lượng, Buddha là Phật, thành ra vô lượng Phật, thành ra một Phật, vị Phật đó mang tên là vô lượng Phật, thành vô lượng Phật nó là một Phật, Phật một Phật nó là vô lượng Phật. Ý của Đại Thừa khi nào cũng nghĩa là nói rằng là một là nhất thiết, mà nhất thiết là một, cho nên nhất thiết chư Phật đều bình đẳng chỉ là một Phật thôi mà thôi. Thì ý mà nói nhất thiết chư Phật đều bình đẳng chỉ là một Phật mà thôi, thì một Phật đó bây giờ mình có thể gọi đó là vô lượng Phật, vị Phật vô lượng Phật, vị Phật vô lượng Phật đó. Tức là vị Phật đó, từ vị Phật nó phát sinh ra vô lượng Phật. Cho nên khi mà các xứ sở khác đó, họ họ hay hơn, họ chi tiết, họ vi tế hơn Việt Nam mình ở cái chỗ rằng là từ chùa chiền cho đến tượng họ miêu tả nó đúng kinh lắm, còn của Việt Nam mình thì nó không có được như vậy. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói rằng khi chúng ta đến cái chùa mà Tịnh Lưu Ly của Nhật á, sẽ thấy cửu phẩm Di Đà, chín cái pho tượng Di Đà và pho tượng trung ương á, pho tượng trung ương cái hào quang đằng sau đó là vô số Phật chi chít chi chít, thì tượng trưng là vô lượng Phật. Mà công phu có vô kể là bởi vì cái tượng khắc gỗ, cái tượng khắc gỗ mà ở cái vòng hào quang nó khắc chi chít Phật nhỏ đầy hết. Là ý muốn nói như vậy, ý muốn nói rằng là một Phật mà là cửu phẩm Phật, cửu phẩm Phật mà là một Phật mà lại là vô lượng Phật, vô lượng Phật đấy ấy nhưng mà lại chỉ là một Phật. Thành ra vì vậy Đức Phật mới bày dạy cho rằng là niệm một danh xưng này, đấy, một vị Phật mà bao quát nhất thiết Phật, gọi là vô lượng Phật. Tức là Amita là cái nghĩa của Amita. Thành ra Đức Phật mới đáp lời ngài Phổ Quảng Bồ Tát như vậy khi ngài Phổ Quảng Bồ Tát hỏi. Kỳ thật thì rằng Đức Phật nào cũng phát nguyện độ sinh cả, nhưng mà Đức Phật chỉ cho chúng sinh ấy, cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cũng như là bảo chúng sinh ấy, là niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật không có giới thiệu nhiều vị Phật, cũng giống như rằng là nhiều cảnh giới, để làm thứ nhất phân tâm chúng sinh, thứ hai chúng sinh có thể tranh chấp, chúng sinh nó Phật tôi hơn Phật anh, thì dù chúng sinh nào thờ ngài Bảo Sinh Phật sẽ nói Bảo Sinh Phật hơn Đức Phật A Di Đà, những người thờ A Di Đà sẽ bảo vệ Đức Phật A Di Đà sẽ bảo úi Bảo Sinh Phật mà làm cái gì, nói ví dụ như vậy thì sẽ thành hủy báng lẫn nhau. Thành ra vì vậy Đức Phật không có đưa ra cái vấn đề khiến cho chúng sinh rơi vào cái thế gọi là tranh chấp, cho nên chỉ một Phật mà thôi. Rồi thì chúng sinh lại quên đi cái điều đó, cho nên từ chúng sinh vẫn khởi một cái tâm gọi rằng là coi giống như rằng chỉ có Đức Phật A Di Đà phát nguyện độ chúng ta mà thôi. Cho nên vì vậy mới nói rằng chỉ quy y Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà kỳ thật ra thì quy y là quy y bản nguyện. Thành ra khi quy y bản nguyện, quy y bản nguyện tức là mình trở về với nguyện, quy và y vào trong cái nguyện nói trên đó. Thì cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó phổ khắp hết mọi nơi và trong mọi tâm khảm của nhất thiết chúng sinh, cho nên trong tâm của chúng ta nó cũng có cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà trong nó. Cho nên nếu mà mình quy Đức Phật A Di Đà, tức là mình quy vào cái bản nguyện của ngài, mình y vào cái bản nguyện của ngài, thì do y vào nhờ như vậy mới tiêu trừ được nghiệp. Do y vào cho nên mới nói rằng là y vào ngài là y vào toàn vẹn 100%, y vào toàn vẹn cho nên thoát được khỏi cái nghiệp lực ban đầu. Cho nên cái nghiệp lực tức cái tự lực ban đầu của mình là hoàn toàn phải xóa bỏ. Thì khi mà mình y vào cái tha lực đó của Đức Phật A Di Đà, y vào cái nguyện đó của ngài, y vào cái nguyện đó. Đó, trước tiên là trở về với nguyện là bởi vì mình đang ở nghiệp. Chúng ta là đang còn ở trong cái cảnh của nghiệp. Thân tâm của mình là nghiệp, tư tưởng của mình là nghiệp, hành động của mình là nghiệp, chẳng có một mảy may gì nguyện cả. Cho nên vì vậy lực của mình đó, lực của thế gian, đối với thế gian mình rất là có power, rất là có lực. Nhưng mà đối với sự xuất thế gian thì mình rất ư rằng là vô lực, yếu kém vô kể. Cho nên giờ đây khi mà quy về lại với nguyện đó, thì khi quy lại với nguyện là chỉ cái mục tiêu rằng là bắt đầu sản sinh một cái lực. Hồi đầu là mình vô lực ở nơi cái nguyện đó, ở nơi gọi rằng là xuất thế gian lực á, mình vô lực. Ở nơi chân chính lực á, mình vô lực. Ở nơi nguyện lực á, mình là zero. Mà ở nơi nghiệp lực á, thì mình cao lắm. Ở nơi thế gian lực này mình mạnh lắm. Ở nơi cái hư nguyện lực này mình tinh tế lắm. Thì bây giờ mình quy, tức là mình lại rời bỏ cái địa vị của nghiệp đó mà quy về với nguyện. Quy về với nguyện và nương vào với nguyện. Nhưng mà nguyện nào? Nếu mà nguyện của thế gian là mình chết đấy. Cho nên phải là cái nguyện của xuất thế gian, cái nguyện của sự chân chính. Cái nguyện của sự lợi tha, tức là sự cứu độ chúng sinh. Nguyện đó là tiêu biểu qua 48 nguyện độ sinh của Đức Phật A Di Đà. Nguyện nó mạnh, độ sinh mạnh cho đến độ là sẵn sàng từ chối ngôi chính đẳng chính giác. Nếu sự độ sinh không được viên mãn như ý thì không nhận ngôi chính đẳng chính giác, tức là kể cả thành Phật cũng không cần. Như vậy thì rõ ràng rằng là chư Phật coi cái chuyện độ sinh còn mạnh hơn là chuyện thành Phật. Cho nên nếu không đúng như vậy thì không thành chính giác. Cho nên vì vậy mà ngài Địa Tạng cũng nói rằng là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Vì thế lìa bỏ cái nghiệp, trở về với cái nguyện. Tại vì sao mà nó trở về? Bởi vì nghiệp là vọng, còn nguyện đó là chân nay, từ xưa đến nay đó. Cho nên vì như vậy nguyện nó còn kêu là bản nguyện. Chúng ta trở về với nguyện, trở về với nguyện rồi thì y ở trong nguyện nó, không còn không có lìa nguyện nữa. Không lìa nguyện nó có nghĩa rằng là nguyện với ta là một, ta với nguyện không hai. Và khi ta với nguyện là một, nguyện với ta không hai á, thì lực của nguyện là lực của ta Và vì vậy ta có đủ cái lực gì? Lực của thống lý đại chúng mà nhất thiết vô ngại. Ta có cái lực gì? Lực mà có thể thể giải đại đạo. Mà trước kia chúng ta vô lực trong cái chuyện đó. Chúng ta không thể gánh vác được bất kể một tha nhân nào hết. Thì ngày nay chúng ta sẽ phát sinh ra cái lực đó. Nếu chúng ta quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chúng ta sẽ có cái lực rằng là thống lý đại chúng, sẽ có cái lực rằng là thể giải đại đạo, sẽ có cái lực rằng là thâm nhập kinh tạng. Thành ra mới nói là quy y. Tại vì y vào mà tiên quyết là phải quy, quy hồi. Quy hồi là từ nay trở đi xóa bỏ cái nghiệp. Mà muốn xóa bỏ cái nghiệp xóa bằng cách nào? Không xóa được đâu. Chỉ có một cách để xóa thôi. Phát nguyện. Phát nguyện rồi thì y vào trong cái nguyện đó. Nhất định không lìa. Chết cũng không lìa. Thì khi y vào trong cái nguyện đó, thì nguyện với mình sẽ không hai. Thì lực của cái nguyện đó sẽ tức khắc trở thành cái sức mạnh của mình, là lực của mình. Tại vì chỉ có nguyện mới có lực lớn thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là chư Bồ Tát đều do nơi phát nguyện mà thành Phật. Chúng sinh đều do nơi phát nguyện mà thành Thánh. Thánh là do nơi phát nguyện nó mà mới thành được là Bồ Tát. Cho nên chúng ta cũng dễ dàng để nhận thấy rằng là Lạc Sơn Đại Phật đi, ở bên xứ Trung Quốc, nó cả một hòn núi mà được ngài Hải Không, được ngài Hải Thông biến nó thành một pho tượng Phật. Mà cách đây gần 13 thế kỷ. Mà thời đó thì làm thế nào mà có thể có đủ cái khả năng công nghệ để mà có thể gọi rằng là tạc núi như vậy. Ấy vậy đó mà với cái nguyện của ngài Hải Thông mà rồi cả một cái hòn núi Lạc Sơn đó biến thành một vị Phật. Thì như thế thì chúng ta biết là cái nguyện lực mạnh đến cỡ nào. Cái nguyện lực đó chứng tỏ rằng là núi kia mà còn biến thành Phật được mà. Hà huống là con người, gạch đá mà còn thể biến thành được. Thành ra chính nơi cái nguyện như thế đó mà mới có tất cả những cái khả năng mà gọi rằng là đó, thể giải đại đạo. Phát được một cái tâm mà cao thượng nhất. Rồi có thể vì vậy mà thâm nhập kinh tạng. Mà trí tuệ mới gọi là như biển. Do vậy mà thống lý đại chúng mà nhất thiết vô ngại. Cho nên vì lại quy tăng đó, là thống lý đại chúng, tức là sự mà phụng sự chúng sinh. Quy pháp là làm thế nào hiểu biết được tất cả các pháp chân chính. Và quy tăng là do nơi tại quy Phật là do nơi cái sự mà là thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Phát vô thượng tâm đó là thâm nhập kinh tạng trí tuệ nhi hải. Phát vô thượng tâm đó là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cho nên quy Phật là gốc. Do nơi quy Phật mà thâm nhập vào trong cái biển trí tuệ của Phật Pháp. Do nơi quy Phật mà có thể thống lý đại chúng mà không có ngại gì cả. Thế vì vậy quy Đức Phật A Di Đà là để mà tạo thành cho chúng ta có được cái sức mạnh là thâm nhập kinh tạng trí tuệ nhi hải, cũng như thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chứ không phải quy Đức Phật A Di Đà rằng là mình vẫn mang nguyên si và nguyên vẹn một cái hình hài do nghiệp tạo thành, một cái tư tưởng đó, do nghiệp đúc nên. Không phải như vậy. Và nếu mình hiểu như thế mà mình hiểu oan gia mới đầy chư Phật vô cùng. Cho nên vì vậy khi mình vào quy y vào cái nguyện của Đức Phật A Di Đà đó thì tự bản thân của mình nó sẽ năng sinh nguyện. Nó sẽ năng sinh ra nguyện. Mấy bản thân năng sinh ra nguyện đó, thì tư tưởng của mình từ giờ trở đi đó là tư tưởng của nguyện. Hành động của mình đó, từ nay đó, cho đến tận vị lai kiếp sẽ là hành động của nguyện. Hành động của nguyện đó là hành động độ sinh. Tư tưởng của nguyện là tư tưởng mà thâm nhập cái biển trí tuệ của chư Phật. Còn tư tưởng của nghiệp là tư tưởng của sự mà là nghĩa, thông minh ở trong cái vấn đề mà chiếm đoạt sở hữu mọi cái địa vị hay là quyền lợi gì, tài sản gì đó của tha nhân. Mọi hành động của mình nó đều là những cái hành động mà gây phiền não và tai hại cho người khác. Thành ra khi quy vào Đức Phật A Di Đà thì tự nơi mình nó sẽ phát sinh ra cái lực nói trên đó. Thì mình xóa bỏ cái tự lực 100% kia, tự lực đó chính là nghiệp lực xưa nay của mình, để mình thành một cái tự lực hết sức là mới mẻ do nơi sự quy y vào Phật. Thành tựu một cái tự lực mới mẻ nó gọi là nguyện lực. Và rồi cũng có cái khả năng phát nguyện, khả năng độ sinh, khả năng hiểu biết Phật pháp. Thì đó mới là cái gọi là cái giá trị để mà đó, cái giá trị của sự quy y Đức Phật A Di Đà. Lại nữa thì khi mà mình phát nguyện đó thì chúng ta cũng sẽ nhận ra được cái điểm rằng là kỳ thật cái tha lực của chư Phật đó là cái tự lực của mình và là cái mà có sẵn ở đây mình. Cho nên rằng là khi mình quy y vào cái bản nguyện của Đức Phật rồi, mình mới phát nguyện theo cái nguyện của Đức Phật. Đức Phật phát nguyện sao mình phát nguyện như vậy, là mình sống ở trong nguyện chứ không phải sống ở trong nghiệp. Cho nên mình ra khỏi cảnh giới của nghiệp và mình sống trong cảnh giới của nguyện của chư Phật. Đó mới là một hình thức chân chính của sự vãng sinh. Mà những người vãng sinh như thế, nó là khẳng định rằng là thượng phẩm thượng sinh. Tức là người đó sống ở trong nguyện hải của Như Lai. Mà sống trong nguyện hải của Như Lai là sống trong cảnh giới của Như Lai. Tức là sống trong thế giới của Phật, tức là thế giới cực lạc. Và rồi thì khi mà phát nguyện á, cái người đó mà vào trên cái biển nguyện như vậy thì người đó cũng phát nguyện. Vì vậy chúng ta để ý một điều này là trên từ thượng phẩm thượng sinh xuống cho đến hạ phẩm mang là không thấy Phật, nhưng mà sau khi được hai vị đại Bồ Tát là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thuyết pháp an ủi thì những người hạ phẩm hạ sinh đó đó đều phát tâm vô thượng đạo. Phát tâm vô thượng đạo cũng là tâm Bồ Đề tâm. Tức là tâm gì? Tức là nguyện đấy, tức là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Và nguyện thành nhất thiết chí. Đó là Bồ Đề tâm, gọi là thượng cầu và hạ hóa là Bồ Đề tâm. Thượng cầu là trên á, thì cầu thành Phật, dưới á, thì độ nhất thiết chúng sinh. Thế thì nếu mà những người mà hạ phẩm nó thì được an ủi xong cũng phải phát tâm, thì còn những người mà thượng phẩm mới lại từ trung phẩm trung sinh trở lên là những người đã có phát tâm. Tùy theo cái cấp bậc phát tâm mạnh thấp mà cái phẩm vị vãng sinh về nó có cao có thấp khác nhau, đó là tùy theo sự phát nguyện. Anh ra mới biết rằng là nguyện nó là định đoạt cái vấn đề vãng sinh. Bởi sao vậy? Bởi vì nguyện định định đoạn cửu phẩm. Cái nguyện đó là quyết định rằng là mình sẽ là phẩm nào ở trong đó, hay là có vãng sinh hay không. Cho nên vì như thế, khẳng định chứng tỏ rằng là muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, bắt buộc phải quy y bản nguyện của Đức Phật A Di Đà và bắt buộc phải phát nguyện. Thế nếu không quy y bản nguyện A Di Đà có nghĩa rằng là không có nhân duyên với Ngài là một chuyện. Cái thứ hai rằng là mình với lại cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà nó không có tương ưng với nhau. Cho nên đừng quên rằng mình không thể nào vác cái thân nghiệp này của mình đến thế giới Cực Lạc được. Thử nghĩ coi, nếu thế giới Cực Lạc này mà phát bằng đó cái thân nghiệp này lên trên đó, trời đất ơi, nó sẽ phiền não vô bờ. Nó sẽ tranh chấp ở trên đó, tranh chấp từ cái chỗ ngồi, tranh chấp từ cái chỗ đứng. Nó sẽ đủ chuyện như vậy. Cho nên vì như vậy đó, tất cả những cái người mà vứt bỏ đi cái thế giới của nghiệp, tức là ra khỏi thế giới của nghiệp, vào trong thế giới của nguyện, thì tất nhiên những người đó không còn cái lực mà tranh chấp nữa, mà chỉ có cái lực của sự rằng là nghĩa là khoan thứ, vị tha nữa, mà tiên nhân mà hậu kỷ nói theo nhỏ, tức là thiên hạ trước. Chỉ phải như vậy thì bởi vậy thế giới Cực Lạc mới mới lạc nổi, mà mới không có xáo trộn. Cho nên thể nào đem cái thân mà nghiệp này của mình về đó được. Cũng giống như mình làm sao có thể đem cái cây dừa về xứ Na Uy trồng được, chết chắc. Mà ngược lại mình cũng thể nào đem cây thông đến sa mạc trồng được, nó cũng không thể nào sinh tồn được. Cho nên hoàn cảnh và nhân duyên không có khế hợp. Cho nên hoàn cảnh và nhân duyên của cái tinh thần nghiệp lực đó là nó là hoàn cảnh, cái nghiệp lực đó, cái môi trường của nó phải là môi trường của đấu tranh. Cho nên chúng ta thấy phàm nhân ngồi đâu cũng khởi đấu tranh hết, tức là khởi thị phi, mà phê bình người này, phê bình người nọ, tranh chấp lung tung. Hòa bình thì ít mà chiến tranh thì nhiều. Đấy, môi trường. Mà khi môi trường mà như thế nó quen rồi, nó thành thói quen và thành cái nghiệp của mình, mà mình vẫn phát cái nghiệp đó lên trên Tây Phương, thì tối ngày mình ngồi mình dòm dò các vị Bồ Tát xung quanh để mình phê bình. Thế cái nghiệp nó quen như thế rồi. Cho nên phải hiểu rằng Đức Phật vẫn muốn ghê lắm, muốn đem toàn bộ chúng sinh đến thế giới của Ngài nhưng không được. Đem lên là họ cũng xin về lại. Họ nói ở thế giới này chán quá. Cũng giống như bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh giới của chùa chiền rất là bình yên. Mình đem một đứa thanh niên mà thích gọi là trà đình, tửu điếm, karaoke, vân vân. Rồi mình đem vào trong chùa, mình bảo đây chùa cảnh giới bình yên. Nó nói cảnh giới này không có bình yên chút nào. Thế là cảnh giới này cảnh giới hết sức là buồn tẻ, chán chường, không có náo động, không có vui. Thành ra cái nghiệp mà khi nó lên trên cái cảnh giới của nguyện nó không hạp. Cho nên vì vậy khi mình còn nghiệp ở đây, bảo mình phát nguyện mình không phát. Như thế thì làm sao mình vào được cái cảnh giới của nguyện mà mình lại có thể thích ứng được? Đương nhiên mình có thể thích ứng được. Đương nhiên rồi. Cho nên khi mà quy y vào với lại cái nguyện lực của Đức Phật, nó là phát nguyện đó. Mà khi phát nguyện rồi đó, thì phát nguyện là nguyện thế nào? Là nguyện rằng là nguyện phụng sự tha nhân. Thì bây giờ đó khi mình phát cái nguyện đó đó, mình sẽ có một cái lực, lực đó của mình đó dưới con mắt của mọi người khác, thì lực đó, đó là tha lực của họ. Tại vì họ sẽ dựa vào cái lực đó của chúng ta để họ được cứu, để họ được giúp. Thành ra cái tự lực đó của mình là cái tha lực đối với lại thiên hạ. Chẳng khác nào cái tha lực, cái tự lực của Đức Phật A Di Đà dưới con mắt của mình nhìn, nó là cái tha lực cho mình nương vào. Thành ra tự và tha là nói trên một cái đối tượng nào đó đứng ở bên ngoài, còn ngay ở bên trong mình thì tự lực với tha lực nó chính là một. Bởi vì mình có tự lực á, thì thiên hạ nó mới thấy rằng mình có tha lực. Thì thiên hạ, đối với thiên hạ mới thấy rằng là thiên hạ có thể dựa vào tha lực của cái người đó. Mà thiên hạ muốn dựa vào tha lực của người đó có đồng nghĩa là người đó phải có tự lực rồi. Thành ra chính tự lực với tha lực đó là một. Thành ra mình dựa vào tha lực của Phật A Di Đà là dựa vào tự lực của Đức Phật A Di Đà. Mà dựa vào tha lực và tự lực chân chính của A Di Đà, chân chính đến nỗi rằng là tự khắc mình cũng sẽ phát sinh ra cái tự lực và tha lực chân chính. Và như thế thì mình mới có cái cơ may mà gặp Đức Phật A Di Đà. Cho nên nói rằng là thượng phẩm tượng sinh á, vừa sinh về là hoa sen nở, thấy Phật là ngộ vô sinh pháp nhẫn. Còn hạ phẩm không được như vậy. Hạ phẩm không thấy Phật. Ở trong hoa sen từ 6 cho đến 12 kiếp, hoa sen nở cũng vẫn chưa thấy Phật nữa. Chưa biết đời nào mới thấy, chứ chưa, trong kinh không có nói. Tức là lâu lắm, cho nên kinh không có nói. Thì cái điều đó có đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là hiện tại, và nếu chúng ta quy với Đức Phật A Di Đà mà chúng ta nhận ra được những cái điều đó, và chúng ta sẽ lập tức phát nguyện và chúng ta sẽ có được cái tự lực và tha lực theo cái tính thất, theo cái tính chất của nguyện. Thì như vậy có phải rằng là vừa thấy được Đức Phật, tức là đã có ngay được cái tự lực và tha lực để xuất thế gian. Trong khi thì có rất là nhiều người quy Đức Phật A Di Đà không biết bao nhiêu năm tháng rồi nhưng mà không hề có tự lực và tha lực. Tức là có nghĩa rằng là không có tự lực và tha lực, có đồng với cái nghĩa rằng là như vậy đối với lại Đức Phật vẫn là vô duyên và chưa thấy Phật thật. Là chưa thấy Phật. Nếu thấy Phật thật á, tức là thấy bản nguyện của Đức Phật á, thì sẽ bị cái bản nguyện của Đức Phật nhiếp. Cho nên nếu người mà có căn cơ căn tính á, thì cái người đó một khi quy với Đức Phật A Di Đà thì người đó tự động phát nguyện và tự động người đó sẽ có nguyện lực. Có nguyện lực là sẽ có tự và tha lực. Tự lực để có thể ra khỏi cảnh giới của nghiệp. Tha lực là có thể giúp cho người khác đồng ra với mình. Thì như vậy đó là người đó thuộc về vấn đề rằng là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Còn nếu mà mình quy y Đức Phật A Di Đà lâu năm lâu tháng nhưng mà chỉ tại vì rằng là cái tư tưởng của mình, cái nghiệp của mình nó che mờ, cho nên mình cứ chỉ nghĩ là như vậy thôi, là mình nghĩ rằng là mình quy y với Đức Phật A Di Đà rồi yên chí nhá. Mình không cần làm gì nữa hết, mình cứ sống với cái nghiệp đó rồi thì mình đới nghiệp vãng sinh. Rồi cái từ ngữ đới nghiệp vãng sinh lại làm cho mình hiểu lầm nữa. Tức là mình nói là mang theo cái nghiệp đi về vãng sinh. Nhưng mà đới nghiệp vãng sinh đó nó không phải là mang theo cái nghiệp về vãng sinh thuần túy như vậy, mà đới nghiệp vãng sinh đó là chính nhờ vào nguyện mà cái nghiệp đó có thể theo mình về về vãng sinh, nhưng mà do nơi cái nguyện tải trở nó. Thành ra cũng giống như rằng là Na Tiên mà ví dụ với vua Di Lan Đà vậy, đúng không? Vua Di Lan Đà nói rằng làm bất cứ một cái tội nào đó hết, là gieo nhân thì phải chịu quả. Thế mà bây giờ nói rằng là mình sám hối hay là nhờ vô cái công năng mình sám hối hoặc mình quy y chư Phật đó mà mình có thể gọi rằng là hãy còn cái nghiệp đó mà vẫn giải thoát được, thì chuyện đó làm thế nào mà tin được, không đúng với nhân quả. Và chẳng hạn như bây giờ một cục sỏi hay là một cục đá mình ném xuống dưới sông là thấy là chìm hết đó. Thì cái tội nó như là như vậy, thì ném xuống dưới sông đó là nó chìm, thì cái tội của mình cũng vậy, nó nặng, thành ra nó cứ bị chìm. Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói với vua Di Lan Đà là đồng ý là như thế. Thế nhưng mà nếu bây giờ mà bệ hạ có thể chất cả từng khối đá to như vậy đó băng qua sông được mà không chìm, nếu như chất lên trên một con thuyền, mình nhờ con thuyền đó mà tất cả những khối đá đó qua sông mà không chìm, thành ra cái con thuyền đó cũng tượng trưng cho tất cả những cái tính chất mà giống như rằng là đó, cái tâm sám hối. Thành cái tâm sám hối đó đó, chính cái tâm sám hối đó đó mà bao nhiêu cái tội lỗi đó đó đều không bị chìm. Thế đối với là Đại Thừa Phật Pháp thì là do nơi cái nguyện, do nơi cái sự phát nguyện đó mà tất cả những cái mà nghiệp nói trên nó không có chìm, không có làm cho đắm. Đó. Hay nói một cách ví dụ mà cụ thể nhất là như thế này. Bây giờ tôi lấy bản thân tôi đi, tôi thường do nên rằng là chính bản thân tôi suy nghĩ thì tôi cũng thấy ngay cái chuyện mà đới nghiệp vãng sinh nó như thế nào. Tức là chẳng hạn như vậy, cái nghiệp của tôi nó vẫn còn, thế nhưng mà do nên tôi nguyện, tức là bây giờ tôi nguyện rằng là tôi phải xuất gia, thì khi tôi xuất gia tôi theo đúng cái nguyện như vậy nó thì những cái nghiệp đó nó còn nhưng mà nó vô phương mà xuất hiện được. Nhưng nếu tôi bỏ cái nguyện nó một cái á thì cái nghiệp nó xuất hiện liền, cũng như tôi bỏ con thuyền một cái á, thì là bao nhiêu tảng đá nó chìm hết. Nhưng ngày nào còn con thuyền nó thì những tảng đá nó không thể chìm được. Thì bây giờ nếu tôi bỏ cái nguyện xuất gia đi á, thì những cái nghiệp đó nó sẽ đến với tôi. Chẳng hạn bây giờ nói ví dụ tất cả những cái nghiệp đó nó vẫn còn bao phủ tôi chứ không phải nó hoàn toàn chết, nó hoàn toàn nó triệt tiêu. Nếu nó triệt tiêu đó thì bây giờ tôi có tu hay không tu thì nó cũng y chang như vậy đó, thì là nó triệt tiêu. Nhưng mà nếu tôi không tu á, những cái nghiệp nó sẽ đến với tôi. Nói ví dụ một bây giờ tôi còn già đi, bây giờ nói một thầy nào bây giờ trẻ tuổi, nếu thầy đó tu thì tất cả những cái nghiệp của gia duyên không có đến, nhưng mà không phải không có. Bằng chứng cứng chứng là thử hoàn tục là những nghiệp gia duyên đến liền, tức là nó có, nhưng mà nhờ cái con thuyền của sự nguyện xuất gia mà chở nó đi bình an, nó không xuất hiện, tức là nó không có chìm. Bỏ cái con thuyền nó ra là nó ra liền. Anh ra vứt cái nguyện đi á, thì là cái nghiệp nó sẽ xuất hiện ngay. Mà có cái nguyện đó thì cái nghiệp vô phương xuất hiện. Thành ra cái nghiệp dường như là mất. Cho nên bây giờ nói rằng là cái người mà vãng sinh là cái người là do nhờ vô sức nguyện mà mới được vãng sinh. Do nơi sức nguyện cho nên dù nghiệp còn đó, cái nguyện nó vẫn có thể gọi rằng là đem cái nghiệp kia đi được. Đó gọi là nghĩa của đới nghiệp vãng sinh. Chứ không phải đới nghiệp vãng sinh có nghĩa rằng là mình hoàn toàn không phát nguyện gì cả mà cái nghiệp của mình nó theo mình lên lên vãng sinh được. Không được. Ở đây nói là đới nghiệp vãng sinh thì vãng sinh đã ngầm cái nghĩa rằng là phải phát nguyện mới vãng sinh. Cho nên rằng là khi phát nguyện đó, thì nghiệp đó, đó không có trôi nổi mình nữa. Không có làm cho mình trôi nổi nữa. Cái nghiệp đó nó sẽ được một cách nghĩa là nhẹ nhàng, nghĩa là gọi rằng là êm ả vô cùng đem nó đi. Cho nên bao nhiêu nghiệp tích lũy nhưng mà một phen giác ngộ rồi á thì những cái nghiệp đó cũng giống như rằng là có cũng như không vậy. Mà nếu mà không giác ngộ á thì rằng là nó phát tác, nó hoành hành và nó khống chế cái cá nhân nói trên đó. Cho nên người ta hiểu lầm nhiều cái ở trong vấn đề đó, như là tinh thần của đới nghiệp vãng sinh, hay là ta hiểu lầm cái tinh thần gọi rằng là tha lực 100% và diệt trừ đi tất cả mọi cái tự lực. Thì diệt trừ tự lực là diệt trừ cái tự lực của nghiệp lực. Tha lực 100% tức là nghĩa của quy y một cách gọi là đúng nghĩa. Bởi vì mình y vào bản nguyện tức là tha lực của chư Phật. Nguyện là tha lực của chư Phật mà cũng là tự lực của chư Phật, nhưng mà là tha lực đối với mình, tự lực đối với lại Ngài. Cũng giống như khi mình phát nguyện đó, thì đó là cái lực của mình, nhưng mà nhờ mình phát nguyện mà thiên hạ có thể dựa vào cái lực phát nguyện đó mà được cứu. Thành ra khi nói quy y là y vào 100%, quy hướng đến một cách nghĩa là không hồi đầu, không tiếc nuối, đồng với nghĩa rằng là phế bỏ cái sự tự lực ban đầu 100%. Cái tự lực mà ban đầu đó là cái tự lực của vấn đề gọi là nghiệp lực, là tự lực của hư ngụy, gọi là cái lực hư ngụy, gọi là tự lực hư ngụy, tha lực hư ngụy. Mình cũng do nơi cái tự lực hư ngụy mà mình khi nào cũng tìm cái tha lực hư ngụy mình nương, mà mình có nương cái tha lực chân chính. Cho nên mình nương mọi cái lực của thế gian, mình có nương cái lực xuất thế gian. Bởi nghiệp lực của mình không phải là xuất thế gian, nghiệp lực của mình là thế gian. Cho nên nghiệp lực của mình thường sản sinh cho mình những tư tưởng bám trụ thế gian và tìm kiếm những cái tha lực mà nặng mùi thế gian để nương, tránh né phát nguyện, tức là tránh né sự mà là xuất thế gian, mà nguyện nó là nền tảng và căn bản của sự xuất thế gian. Thành chính vì lý lẽ nó trên đó mà chúng ta cần phải phân biệt là, thứ nhất là phân biệt về tự lực tha lực, thứ hai là phân biệt mình là có hai cái loại tự lực và tha lực, để mà hiểu rõ về cái tính chất của tịnh độ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật khi nào cũng phải nghĩa là nói thêm một cái câu. Thật ra thì chư Phật đó là cái người mà cứu độ chúng sinh đến độ mà chúng sinh chưa kịp cầu nó, Ngài cũng đã cứu rồi. Là bởi vì chư Phật nhìn thấy rõ được cái nhân cái quả của chúng sinh, cần phải chúng sinh lên tiếng cần cầu. Thế nhưng tại sao trong kinh điển thì thường nói rằng là phải phát nguyện vãng sinh? Đó cũng chỉ vì cái chi tiết của chữ phát nguyện. Tại vì đạo Phật cần cái yếu tố của nguyện ghê lắm. Bây giờ chúng sinh không hành được cái gì, không hiểu được Phật pháp, không hành nổi chính pháp, thì tối thiểu cũng phát nguyện vãng sinh, tức là tối thiểu cũng phát nguyện cầu đó, quy y với lại Đức Phật A Di Đà. Thì do phát nguyện như vậy đó, rồi phát nguyện như vậy rồi lại bày trong một cái nữa. Cái thứ nhất là phải phát nguyện, cái thứ hai đó là phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, phải hai điều kiện đó. Chưa nói đến một điều kiện thứ ba là hóc hiểm và khó khăn vô cùng, là phải nhất tâm bất loạn. Mà giờ mới nói sơ khởi hai cái đầu là nói rằng là ồ phải phát nguyện vãng sinh, và sau khi phát nguyện vãng sinh thì phải phát nguyện là niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà. Thì đó cũng là chư Phật chỉ có gọi là một cách gọi là khéo léo ghê lắm, thiện xảo phương tiện. Cái thứ nhất bày cho những cái anh ở trong nghiệp lực nó muôn thuở đó, một cơ hội để phát nguyện. Mà lại phát cái nguyện gì, một cái nguyện chân chính lắm, là nguyện quy y với lại chư Phật, chứ không phải là một cái nguyện mà quy y với lại thế gian pháp, hay là thế gian, nghĩa là nhân, mà là quy y bậc xuất thế gian, nó là Phật. Rồi niệm danh hiệu Phật, rồi khi một niệm niệm danh hiệu Phật thì một niệm ngừng vọng tưởng, hai niệm niệm danh hiệu Phật thì hai niệm ngừng được vọng tưởng. Xưa nay vọng tưởng là thường hằng thường xuyên trôi chảy cái dòng vọng tưởng. Bây giờ dòng vọng tưởng nó bị những cái con đê đấy, cản bớt cái sức mạnh trôi chảy của nó. Những con đê đó là những câu niệm Phật. Đó, niệm thường thường xuyên hay vọng tưởng, lâu lâu ngồi một ngày ít ra cũng có 1 tiếng đồng hồ ngồi niệm Phật trong cái thời khóa tụng kinh, nó ví dụ như thế, thì nó cũng là một cái bức tường đó. Trong một ngày bây giờ đó, dòng nước thác chảy đó, đến cái khúc đó là nó bị cản lại một 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 chặng. Mỗi một ngày nó bị cản, bị cản, bị cản. Thế thì cái người mà như vậy, nó thứ nhất nó cũng vơi bớt vọng tưởng, thứ hai á nó cũng bắt đầu sinh nguyện. Rồi nếu nó cứ niệm Phật tăng lên, cho nên chư tổ sư còn khuyến khích rằng là mặc dù trong kinh nói là chỉ cần 10 niệm, mà tổ sư nói là phải niệm 10 vạn chứ không phải là 10 câu. Tổ sư nào cũng nhắc như vậy, như ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là một ngày niệm 10 vạn tiếng. Thế thì khi mà chúng sinh mà thường niệm Phật như vậy đó, thì đâu có rảnh đâu mà niệm cái gì khác. Anh thường niệm Phật thì tự nhiên nó tăng trưởng những cái nhân duyên, gọi là thân duyên, cận duyên, rồi tăng thượng duyên. Thì thân duyên, cận duyên, rồi tăng thượng duyên. Thì thân duyên với cận duyên là thế nào? Thân đó, tức là gần gũi. Cận đó là gần gũi. Thân đó là thường xuyên nghĩ tới nhau. Đó là thân tình. Cái gì cũng tưởng tới người kia là thân. Cận là ở gần bên. Thì hồi nào giờ mình với Đức Phật Xá Lắc Xá Lơ, mình với Đức Phật xa lạ trong đầu óc, mình không nghĩ tới Phật đâu, mình nghĩ tới người này, nghĩ tới người kia, nghĩ tới người nọ, nghĩ tới người thương và kẻ ghét, không có nghĩ tới Phật, cho nên không có thân. Trong tư tưởng mình có Phật cho nên không có thân Phật, mình lại cũng không có gần Phật nữa. Cho nên bây giờ niệm Phật nữa thì trong đầu óc thường niệm tức là thân. Tiếng niệm Phật lại luôn luôn kế bên, lúc nào mình đo như cái niệm Phật mình cũng cảm thấy mình với Phật gần gũi, cho nên cận. Mà cứ cái thân cái cận nó mỗi ngày mỗi tăng thượng, cho nên niệm Phật phải thành tựu đủ ba cái duyên như vậy, gọi là thân duyên, cận duyên, tăng thượng duyên. Rồi thì từ từ như thế thì cái vọng niệm nó càng ngày nó càng lu mờ đi, những cái hình ảnh của Đức Phật cộng với lại cái nguyện mà mình phát sinh, nguyện về vãng sinh, thì những người đó mới có cái khả năng mà gọi rằng là do thân, do cận và do nơi phát nguyện cộng tất cả những yếu tố như vậy, vừa nguyện vừa thân vừa cận với Phật. Trái lại với lại mình trước đó là chỉ thân và cận với lại tất cả những cái mà gọi rằng là gia duyên, mình thân và cận với người thương và kẻ ghét, tại vì mình suốt ngày chỉ nghĩ tới những người thương và kẻ ghét thôi, cho nên mình thân với họ lắm, mình lúc nào cũng dường như là họ ở kề bên. Mà lúc nào mình cũng tăng thượng tất cả những cái nhân duyên nói trên đó. Cho nên vì vậy mà mình càng ngày càng lún sâu vào trong cái cảnh giới của luân hồi. Nhưng mà nếu mà do nơi tất cả những cái vấn đề mà gọi là niệm Phật nói trên đó, cũng như là phát nguyện nói trên đó, mà từ từ nó thoát ly ra được khỏi tất cả những cái mà gọi là duyên của thế gian, để nó có thể mà kết duyên với lại chư Phật. Và do kết duyên chư Phật là kết duyên với nguyện, cho nên cứ thường phát nguyện, cho nên niệm Phật là phải phát nguyện, cứ niệm Phật là phát nguyện, và mở đầu chỉ nói phát nguyện cầu vãng sinh thôi. Đó là tại vì Đức Phật đối chỉ với lại Đức Phật nói rằng với lại hàng mà gọi rằng là không thể phát Bồ Đề tâm nổi. Còn nếu mà hàng mà phát Bồ Đề tâm nổi đó thì đương nhiên thì Đức Phật nói rằng là đó, cái hàng mà như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, hàng mà phát Bồ Đề tâm thọ trì kinh điển của Đại Thừa, hiểu nghĩa của Đại Thừa, những hàng đó là thượng phẩm tượng sinh. Thì Đức Phật có quy kết như vậy, những hàng trì giới đó, nghiêm chỉnh, hành thiện, sinh trung phẩm, những hàng mà gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu đó, rồi sống là gọi là thuần thiện, lương thiện, thì là hạ phẩm, như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Thì do như thế thì mới biết rằng là khi Đức Phật mà gọi là phương tiện thì Đức Phật mới chỉ bày để cho những cái người mà gọi rằng là họ không phát nổi nguyện, thì vô hình chung họ đã phát nguyện, và họ cứ từ từ thế mà họ phát nguyện. Nhưng ngoài ra thì giờ chúng ta cứ nhìn thấy là bao nhiêu người họ cũng gọi là niệm Phật tụng kinh ấy, nhưng mà bảo họ phát nguyện nó khó vô bờ. Bảo họ phát nguyện rồi, rồi bảo họ thực hành cái nguyện đó, thì chỉ làm được 3721 thôi, mà không thể nào mà gọi là trường kỳ được. Chỉ có trường kỳ thì cái nguyện đó nó càng ngày nó càng kiên cố, càng kiên cố thì mới là càng y y của cái nghĩa quy y. Thì hễ cứ y vào nguyện rồi nó thì nguyện với mình nó không hai, nguyện với chúng ta không hai, thì nguyện nó có cái lực lớn ghê lắm. Chỉ có nguyện lực mới dẹp sạch được nghiệp lực mà thôi. Cho nên chỉ có nguyện lực mới có được cái sức mạnh phi thường, là ở ngay dưới địa ngục đó, cứu độ chúng sinh mà không biết mệt mỏi, không biết chán như chư Bồ Tát. Nên nó nghĩa của thống lý đại chúng và nhất thiết vô ngại, mà chỉ có nguyện lực mới có thể đưa đến tất cả những sức mạnh nói trên đó. Ngoài nguyện lực ra thì chẳng có một cái lực nào có thể đủ lực mà hành được những cái điều nan hành như vậy, và cũng giống như rằng là có thể đánh bại được nghiệp lực, những nghiệp lực kiên cố xưa nay của nhất thiết chúng sinh cũng như của chúng ta. Cái nghiệp lực nó khó mà đẩy lùi vô cùng. Thì chính vì lẽ đó đó mà cái vấn đề giống như ngày Tình Am Đại Sư tổ thứ 11 đó, mới nhấn mạnh cái vấn đề rằng người tu học nó trước tiên hết phải cứu xét tâm tính của mình, tức là cứu xét là tám sắc thái và phát tâm của mình đó, gọi là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên. Thì trong đó có bốn cái nên và bốn cái không nên, tức là chân này, chính này, đại này, với lại viên này thì nên, mà nghĩa là tà này, ngụy này, tiểu này, thiên này thì không nên. Rồi ngài mới giải thích cho mình rằng là phát tâm như thế nào là gọi rằng là tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên đó mà. Và rồi cái quy kết của ngài Tình Am là vẫn là nhập đạo yếu môn phát tâm bi thủ, tu hành cấp vụ đó, lập nguyện phi tiên. Nên nói là cái cửa mà nhập đạo đó, cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm đứng đầu. Còn sự tu hành mà cấp bách nhất trong mọi cái vấn đề cần phải tu, cái vấn đề tu ưu tiên chính là lập nguyện là trước nhất. Ngài là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, cho nên vì như thế đó, với dưới cái con mắt nhìn của ngài Tình Am đó, thì đương nhiên là cho chúng ta cũng thấy rằng là người sau này, càng sau này họ tu tịnh độ, họ càng có thể bị ngộ nhận ở những cái điểm nói trên đó, mà họ mê lơ là đến tất cả những cái vấn đề gọi là phát tâm hay là lập nguyện. Và họ không hiểu rằng là chính cái phát tâm lập nguyện đó mà làm cho tha lực của Đức Phật A Di Đà trở thành tự lực của mình. sẽ trở thành như vậy. Và như thế thì cái đó chúng ta sẽ thấy rằng là ồ, thì ra nếu mà mình phát nổi nguyện lực đó, rồi từ nguyện đó mà mình sinh ra được một cái tự lực, thì chính cái tự lực đó đó mới khiến cho mọi người khác đó thấy đó là tha lực để nương vào. Thì như vậy thì rõ ràng là chính cái tự lực và tha lực đó bổn lai đã có sẵn ở trong mình rồi. Nhưng mà chỉ tại vì mình giống như cùng tử có viên ngọc ở trong chéo áo mà không hay. Mình cũng vậy, mình vô lực đó trong cái vấn đề mà giải thoát đó. Nhưng mà điều mình không ngờ đâu là mình có sẵn đủ hết cái như ý châu, tức là đầy đủ cái lực, cái sức mạnh để mà giải thoát mình ra khỏi cái kiếp cùng tử của cái nghiệp lực ấy. Nhưng mà mình không hay. Nhưng mà nay nhờ chư Phật chỉ bày, thành ra mình khai thác được tất cả những cái lực nói trên đó mà ra khỏi cái thế gian này, cái căn nhà lửa. Bởi vì như thế thì mới biết rằng là ồ, vậy thì cái tự lực, cái tha lực đó, mà cái tự lực tha lực đó đó chính là cái nguyện, chính là cái nguyện, nguyện đó là gọi là nguyện lực, nguyện độ nhất thế chúng sinh. Như vậy thì tự lực tha lực đó có sẵn ở nơi mình rồi, chứ không phải rằng là ở đâu đấy, mà nó là từ trong mình khởi ra do nương vào tha lực của chư Phật. Và tự lực tha lực đó đều là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, nguyện giải đại đạo, nguyện thâm nhập kinh tạng và nguyện thống lý đại chúng. Như vậy thì cái đó nó có sẵn ở nơi mình rồi. Vậy thì nguyện đó có sẵn rồi, nguyện nó có sẵn rồi, cho nên nó là bản nguyện. Thành ra cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó thì ở nhất thiết chúng sinh cũng là bản nguyện của nhất thiết chúng sinh, nhưng mà tại chúng sinh không thấy. Mà khi chúng sinh thấy thì chúng sinh thấy là từ Đức Phật A Di Đà cho đến cảnh giới Cực Lạc đó đều ở bản nguyện nó mà ra. Cho nên bản nguyện đó chính là bản tâm của chúng sinh. Hay là nói trên mặt tự tính. Tự tính hay là chân tâm của chúng sinh. Thì tự tính đó chính là đó, Đức Phật A Di Đà, mà bản tâm nó chính là thế giới Cực Lạc. Vì vậy đó mà chư tổ mới hay nói những cái câu gọi là tự tính Di Đà mà duy tâm tịnh độ. Đấy, thì ở nơi cái vấn đề gọi rằng là Đức Phật A Di Đà là do nơi bản nguyện nó mà thành tựu, nên tất cả chúng sinh nó cũng do nơi bản nguyện nó mà thành tựu, và bản nguyện nó thực sự là có sẵn ở nơi chúng sinh. Cho nên nếu chúng ta phát nguyện đó, rồi cái nguyện nó mà hành lâu ngày kiên cố, thì sẽ tự thấy được là rõ ràng ra là cái bản nguyện nó là từ ở nơi mình đó mà nó sản sinh, và tự ở nơi mình mà nó thành tựu. Do nơi nếu mình quy y 100% vào Đức Phật A Di Đà, hay nói một cách khác mình quy y 100% vào bản nguyện. Bản nguyện nó có hai, bản nguyện ở bên ngoài là A Di Đà, bản nguyện ngay ở bên trong là chính mình. Nhờ nương vào bản nguyện của A Di Đà mà bản nguyện bên trong khởi. Và khi bản nguyện bên trong khởi thì mình thấy bản nguyện trong hay bản nguyện ngoài, thì thật sự ra hai bản nguyện nó cũng không có khác nhau. Cho nên nói rằng là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà có sẵn ở trong bản nguyện của nhất thiết chúng sinh. Tức là có nghĩa rằng là Đức Phật A Di Đà có sẵn ở trong nhất thiết chúng sinh. Đức Phật A Di Đà còn có sẵn hào huống cảnh giới Cực Lạc. Cho nên vì vậy, ngài Triền Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông mới nói rằng là mới khuyên người niệm Phật như thế này, là quý vị nên mang cái tâm có Phật của quý vị niệm Đức Phật mà có sẵn trong tâm của quý vị. Ngài nói là nên mang cái tâm có Phật, niệm Phật, mà niệm Phật nào, niệm cái Phật có sẵn trong tâm của mình ấy. Niệm Đức Phật A Di Đà mà có sẵn trong tâm của mình ấy. Mà mang cái tâm có Phật, tại sao vậy? Chúng sinh mang cái tâm vô Phật niệm Phật, thành ra chúng sinh không thành nổi niệm Phật Tam Muội. Tại chúng sinh mang cái tâm không có Phật, tức là một cái tâm gọi là tham lam ích kỷ, lợi dụng để niệm Đức Phật, cho nên tâm nó không có Phật. Mang tâm mà không Phật, niệm Phật ở bên ngoài thì chỉ là mò vàng ở dưới đáy ao mà thôi, hay là mò trăng ở dưới nước, nó chỉ là phản ảnh thôi mà nó không thật có. Cho nên vì vậy ngài triệt ngộ là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông, nó mới cảnh cáo, mới nói là nên dùng cái tâm có Phật, niệm Đức Phật. Cái tâm mà có Phật, cái tâm nó có Phật rồi, thì bây giờ dùng cái tâm có Phật, niệm Đức Phật có ở trong tâm. Thì như thế đó thì sẽ thấy tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm ấy chính là Phật, Phật ấy đó không đâu xa chính là tâm. Cho nên nói rằng là từ tính Di Đà duy tâm tịnh độ. Thành ra bây giờ cảm được cái thế giới tịnh độ, cảm được Đức Phật A Di Đà, thì đương nhiên cái chuyện mà vãng sinh nó không còn là một vấn đề gì nữa hết. Thì bây giờ sẽ thấy ngay rằng là từ khi phát nguyện đó, thì cái tự lực với tha lực đó của mình đó, tức là nguyện lực đấy là có sẵn rồi, có sẵn ở nơi mình rồi, nên nó được kích động mà khởi sinh ra từ nơi lực của chư Phật. Cho nên vì vậy mới cần phải dựa vào lực của Đức Phật để mà có được cái tự lực và tha lực mà gọi là chân chính xuất thế gian như vậy. Còn nếu không thì vô phương, nếu không thì mình sẽ không thể nào vùng vẫy thoát ra khỏi được cái gọng kềm của cái tự lực và tha lực hư ngụy thế gian và nghiệp lực nói trên, mà xưa nay mình vẫn bị hàng bao nhiêu đời nên kiếp, mà cho đến bây giờ chúng ta quy Phật pháp rồi, nhưng mà điều vẫn còn cảm nhận rằng là nó vẫn còn kìm kẹp mình mạnh ghê lắm. Đó cũng chỉ tại vì rằng là không phát nguyện mà thôi. Và khi phát nguyện rồi phải nỗ lực mà hành thôi. Thì khi mà phát nguyện rồi và nỗ lực hành rồi thì tự nhiên nó có đủ cái lực để mà khống chế lại cái nghiệp lực nó trên. Tức là bao nhiêu gông là cùm xiềng xích trói buộc mình của nghiệp nó tự rớt rồi, tự rơi rồi. Rồi bao nhiêu dao gươm mà chém giết ở trên thế gian này mà mình có nợ nần gì cũng tự gãy đoạn hết. Do chung quy chỉ vì do gì? Đó là chung quy chỉ do nên niệm nguyện lực của Quan Thế Âm hay niệm nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Đừng quên là Quan Thế Âm là vị gọi là sẽ kế nghiệp Đức Phật A Di Đà. Cho nên vì vậy nguyện của Đức Phật A Di Đà với nguyện của Quan Thế Âm là một. Tại vì Đức Phật A Di Đà sau khi mà gọi là nhập diệt đó, thì người mà kế nghiệp nó làm giáo chủ ở trên thế giới cực lạc đó chính là Quan Thế Âm. Cho nên do nên nguyện với tất cả những niệm, tất cả những cái nguyện đó, niệm bỉ Quan Âm Lực, niệm nghĩa là Quan Âm Lực. Quan Âm Lực cứ chính là nguyện lực. Cho nên niệm nguyện lực, niệm nguyện lực của A Di Đà, niệm nguyện lực của Quan Âm, thì tự nhiên rằng là bao nhiêu gông cùm xiềng xích của nghiệp lực này tự nó bung ra hết. Rồi đao gươm gì tự nó gãy hết, tức là lìa khỏi cái thế giới, cái thế gian nhà lửa này một cách an toàn. Ở đây là mình chỉ có nói trên cái vấn đề là tha lực hay tự lực của pháp môn tịnh độ. Mà nếu cứ suy diễn qua đến cái phổ môn của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó tương ứng ghê lắm, thì sẽ thấy được và sẽ hiểu được cái nghĩa mà trong phẩm phổ môn mà nói vậy, nó niệm bỉ Quan Âm Lực nó mạnh như thế nào. Thì Quan Âm Lực nó chính là lực gì vậy? Lực mà tầm thinh cứu độ chúng sinh. Cho nên niệm cái lực mà niệm cái nguyện lực mà cứu độ chúng sinh là niệm Quan Thế Âm. Hay là nói chúng là niệm cái lực cứu độ chúng sinh là niệm Đức Phật A Di Đà. Và nói một cách gọi là chính xác nhất là niệm vô lượng Phật, niệm vô lượng Bồ Tát. Rồi nó sẽ có cái sức mạnh như vậy, nên niệm cái nguyện đó. Vì thế mà pháp môn tịnh độ mới nhấn mạnh cái vấn đề là tín, nguyện, hành. Rồi nói tin thì phải tin cho sâu đó. Nguyện thì phải nguyện cho thiết tha vào. Hành thì phải hành cho chuyên. Nhưng mà một số người thì lại suy nghĩ một cách giản dị rằng là tin, nguyện, hành, đó là mình tin nguyện hành theo một cái lối gọi là không có nguyện. Tức là mình chỉ xin xỏ chứ không phải mình nguyện. Tức là mình nguyện được vãng sinh, nhưng mà mình không hề phát bất kể một cái nguyện nào. mà liên quan tới cái lực của cái nguyện mà Quan Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Phật A Di Đà thường hành, mà mình cho rằng là cái xin xỏ đó của mình là nguyện, cho nên mình tha thiết xin xỏ đó là nguyện thiết, không phải. Còn mình hành thì làm sao? Mình không có hành theo tịnh, tức là hành theo sự cứu độ, mà mình chỉ hành sự xin xỏ nói trên đó, rồi mình nói gọi đó là hành thiết, lại cũng sai nốt. Rồi mình tin như thế đó là nguyện là hành, nó mình cho là tin sâu, lại cũng chật bậy nốt. Mà mình tin là mình tin như vậy, khi tin rằng là biết rằng là đây là nghiệp nên bỏ, đây là nguyện nên theo, tức là nói theo cái căn bản tu hành của đạo Phật là tứ diệu đế, ở đây là nghiệp nên bỏ. Lại tại sao vậy? Tại vì đây là tập và khổ, còn nguyện đó là đạo và diệt, cho nên phải diệt tập để trừ khổ, phải hành đạo để đắc diệt, thì nghiệp đó là tập và khổ, đây đó nguyện đó là đạo và diệt, chính nguyện đây đạo và diệt, đây là đạo, đây là con đường để diệt tập đó. Đưa đến diệt, diệt đó để mà trừ hoàn toàn khổ. Anh sẽ nhìn thấy tin như vậy, tin rằng là đây là nghiệp, cho nên không còn một cái chút xíu gì để mà gọi là nấn ná, chần chừ, hay là gọi là bám trụ. Tin đúng nghĩa là ái bất trọng bất sinh ta bà, tin như vậy, và tin rằng là đó, hoàn toàn là như thế, và là niệm bất nhất là bất sinh tịnh độ. Cho nên vì như vậy nó cái niệm niệm tương tục, tức là cái niệm niệm khi nào cũng phải rằng là niệm nguyện, cho nên quy y vào nguyện, quy y vào nguyện đó là quy y vào Đức Phật A Di Đà, niệm nguyện đó là niệm Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Phật A Di Đà là thường xuyên phát nguyện. Cho nên vì như thế, vì như thế đó, tin như vậy đó mà mới phát nguyện rằng là mình phải ra khỏi cái thế gian này, muốn ra khỏi thế gian này chỉ có một cách, con đường thôi, là độ chúng sinh. Độ chúng sinh ra khỏi thế gian này, đó là cái cách làm cho mình ra khỏi thế gian, rất là tự độ. Cho nên vì vậy mà phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên hành cái chuyện mà độ nhất thiết chúng sinh đó không mỏi mệt, không nhàm chán. Tín như vậy, nguyện như vậy, hành như vậy mới là tín nguyện hành của pháp môn tịnh độ. Còn mà tin rằng là nếu mình niệm Đức Phật A Di Đà thì mình cần làm gì hết, mình cũng được về Tây phương tịnh độ, về rồi mình cần phải tu hoa khai kiến Phật, cái ngộ vô sinh rồi, mình hiểu lầm rồi, cái đó là thượng phẩm thượng sinh, mà mình không phát nguyện, không tín, không nguyện, không hành sâu sắc thế kia, thì làm cách nào mà mình có thể mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh ngay đời nay mà mình chẳng hiểu cái gì về Đức Phật A Di Đà hết trơn á, thế thì bảo đời sau làm thế nào hiểu? Thế thì bây giờ ngay cái đời này muốn hiểu, từ đời này đến đời sau muốn hiểu Đức Phật A Di Đà chỉ có một cách để hiểu thôi, phát nguyện thì hiểu, mà không phát nguyện thì không hiểu. Mà phát nguyện thì vãng sinh, mà không phát nguyện thì không vãng sinh. Mà phát nguyện thì gặp Phật, mà không phát nguyện thì gặp Phật. Không phát nguyện thì đương nhiên đây là cảnh giới không phát nguyện. Thế giới ta bà là cái thế giới của sự không phát nguyện. Cho nên không nên hiểu một cách gọi là hơi hơi mê tín. Tức là mình tin rằng là mình cần làm gì hết, rồi mình chỉ niệm Phật, rồi mình về cái đó là mình chứng ngộ vô sinh, khỏi cần tu, quá khỏe. Đó. Rồi bây giờ mình hành là mình chỉ có hành tất cả những cái xin xỏ đó của mình thôi. Mình có toàn là những cái tính toán của sự lười biếng. Đó. Lười biếng cho nên không có gọi là hành, độ sinh. Lại ỷ lại. Cho nên chỉ có gọi là nương vào Đức Phật A Di Đà một cách gọi rằng là thụ động vô cùng. Vừa ỷ lại rồi lại vừa biếng tức là không có nghĩa là gọi là hành được tất cả những cái việc làm gì mà gọi là mệt mỏi. Rồi khiếp nhược đủ thứ hết trơn. Và như thế thì làm thế nào mà gọi là tin với nguyện với hành xứng đáng mà Phật pháp hay ca ngợi. Anh ra tín nguyện hành không phải là pháp môn của tịnh độ không thôi, mà tín nguyện hành là của Đại thừa Phật pháp, nhưng mà đặc biệt là tịnh độ tông sử dụng tín nguyện hành rất là nhiều. và nhấn mạnh tín vận hành. Nhưng còn tín vận hành là của chung của đại thừa Phật pháp, là bắt bắt buộc phải tín, phải nguyện, phải hành. Cho nên ngài Long Thọ mới nói Phật pháp đại hải tín phi năng nhập. Cái biển Phật pháp mênh mông vô cùng, chỉ có lòng tin mới vào được. Nó mà không phải chỉ có là tịnh độ sử dụng tín nguyện hành, hay tín nguyện hành của riêng tịnh độ, là của chung của đại thừa Phật pháp. Nhưng cái tín đó là một cái vấn đề quan trọng vô cùng, nên phải chứng tín trước cái đã. Nó không thể nào mà mê tín hay là tin một cách gọi là cạn cực. Tức là phải tin một cách gọi là cái sức tin đó nó là chân chính đến độ mà nó đem đến cho mình mọi cái hiểu biết cũng như là việc làm chân chính. Mà hiểu biết về việc làm chân chính nó chính là sự phát nguyện. Thì nói tóm lại rằng là khi chúng ta mà tu tịnh độ thì nhất thiết là phải quy y Đức Phật A Di Đà trọn vẹn, tức là có nghĩa rằng là tha lực 100%, diệt bỏ hoàn toàn cái tự lực của ban sơ, tại vì tự lực ban sơ đó là nghiệp lực. Rồi do nơi cái thế nào là quy y và dựa vào tha lực 100% của Đức Phật A Di Đà, đó là phát sinh ra được một cái tự lực đầy nguyện mà không phải xin xỏ. Phát sinh ra một cái nguyện đầy sự bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy mà không có xin xỏ. Thì đó nó là cái vấn đề gọi rằng là quy y tha lực 100%. Điều đó chứng minh là người đó thực sự quy y 100% đối với lại Đức Phật A Di Đà. Và để cho chúng ta hiểu rõ về tha lực với lại tự lực, sau hết thì trước khi mà dứt lời thì cầu nguyện mười phương tam bảo từ bi chứng giám gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, và hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ của chúng ta nếu đã qua vãng cũng như trong các đời quá khứ đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công Yeah.